Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Minh Huệ xin kính chào quý thính giả đài Thư Vienna và trang nhà Quảng Đức đang lắng nghe chương trình Hương Từ Bi. Thưa quý vị, chúng ta ai cũng phải trải qua những giai đoạn của sinh, lão, bệnh và tử. Dù chúng ta là ai, chúng ta làm gì, thì rồi cũng đều phải đi đến từng giai đoạn này. Chúng ta chắc cũng đã có lần nghe qua cụm từ giai đoạn cận tử. Theo định nghĩa thông thường, thì đây là giai đoạn mà một người cận kề với đoạn cuối của cuộc đời, đó là cái chết. Những căn bệnh hiểm nghèo, những tai nạn bất ngờ, hay những giai đoạn cuối cùng của tuổi già, vân vân, đều khiến người bị ảnh hưởng cảm thấy tuyệt vọng và hoảng loạn. Họ như chú chim bị nhốt trong chiếc lồng của nỗi sợ hãi, lây hoay mãi mà không tìm được đường ra. Thời gian cứ dần trôi qua và cánh cửa cuộc sống cũng dần khép lại. Họ càng sợ hãi và tuyệt vọng thì cảm giác sợ chết càng trở nên khủng khiếp. Theo tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, cái chết là điều mà chúng ta ít nghĩ đến trong cuộc sống hàng ngày và thậm chí là sợ nghĩ đến, đặc biệt là người trẻ, vì họ đang ở độ tuổi sung mãn và dồi dào năng lượng nhất. Họ được gieo vào đầu ý niệm là còn có cả tương lai dài lâu phía trước. Họ không muốn chấp nhận sự thật về tình trạng của bản thân hoặc người thân khi ở giai đoạn cận tử, nên họ luôn nói với chính bản thân mình hoặc bệnh nhân rằng hãy ăn uống thật nhiều và không được nói về cái chết. Theo phân tích của tâm lý học, sự đau buồn về cái chết và chia ly sẽ diễn tiến qua 5 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là chối bỏ, tức là người bệnh hoặc gia đình không muốn đối diện với sự thật về tình trạng cận tử. Họ phản kháng để bảo vệ quan điểm của mình và thậm chí là tự cách ly bản thân vì không muốn nghe tin xấu đó. Giai đoạn tiếp theo là giận dữ. Khi đó, cảm xúc chối bỏ giảm đi và thay thế bằng sự tức giận đối với mọi việc và mọi thứ xung quanh, kể cả đối với người thân yêu ở giai đoạn cận tử. Chúng ta sẽ trách họ vì sao họ lại rời bỏ chúng ta. Giai đoạn thứ ba là trả giá hay thương lượng, tức là hối tiếc về những gì đã xảy ra. Ví dụ như những suy nghĩ rằng giá như biết được bệnh tình sớm hơn, giá như trước đây giữ sức khỏe tốt hơn, vân vân. Sau khi cảm giác hối tiếc đã qua đi thì giai đoạn thứ tư là sự đau buồn và suy thoái sẽ bắt đầu. Người bệnh ở giai đoạn cận tử và người thân của họ sẽ đau khổ và thể hiện sự bất lực trước những gì đang xảy ra. Họ sẽ khóc và vô cùng buồn phiền vì sắp phải xa nhau vĩnh viễn. Tuy nhiên, tâm hồn sẽ từ từ bình tĩnh lại và tiến đến giai đoạn thứ năm, đó là sự chấp nhận. Họ sẽ đối mặt với thực tế về cái chết hay sự chia ly, và sẽ lên kế hoạch cho những gì cần làm vào những tháng ngày cuối cùng này. Như vậy thì giai đoạn cận tử là một thời điểm mà tất cả chúng ta đều sẽ phải trải qua. Nhưng điều quan trọng là chúng ta sẽ có thái độ như thế nào khi đối diện với nó. Phật giáo có một nền tảng triết học sâu sắc giúp người tu hành hiểu và nhận diện được vấn đề, từ đó giúp chúng ta an nhiên tự tại trước mọi sự thay đổi của cuộc sống, kể cả khi phải đối mặt với cái chết. Thưa quý vị, Phật giáo giải thích dựa trên duy thức học. Đây là một môn học về các bản thể của sự vật trong vũ trụ. Theo định nghĩa từ Thư viện Hoa Sen, duy thức học là một dạng khoa học mang mục đích khảo sát, tìm hiểu về mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ, về phương diện tên gọi, tính chất, thực thể và những hình tướng không giống nhau để chứng minh rằng tất cả đều là giả tạo, đều là do duyên sinh, đều không thực thể, mà trong đó chỉ do duy thức làm chủ biến hiện. Duy có nghĩa là chỉ có, và thức có nghĩa là sự hiểu biết. Thức mang ý nghĩa là khả năng hiểu biết và phân biệt các pháp. Nó còn có khả năng thể hiện hoặc biến chuyển các pháp thành nhiều hình dáng hay hình thức khác nhau. Vì vậy, theo các nhà duy thức học, tất cả các pháp đều do thức biến hoặc do tâm tạo. Bên cạnh đó, Thư viện Hoa Sen cũng giải thích rằng theo duy thức, vạn pháp trong vũ trụ gồm cả tâm lý và vật lý đều là hình tướng giả tạo, không có thể chân thật và chúng luôn luôn bị sanh diệt. Khi có mặt của vạn pháp, chính là do thức kết hợp với các yếu tố về vật chất như là đất, nước, gió và lửa để tạo nên, và sự sanh diệt của vạn pháp cũng là do thức tác động. Từ những định nghĩa trên, chúng ta có thể hiểu rằng tâm quyết định những trạng thái của suy nghĩ và cảm xúc. Điều này có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có khả năng kiểm soát được sự sợ hãi của chính mình khi đến giai đoạn cận tử. Vào cuối chương trình hôm nay, cuộc nói chuyện giữa Thiên Mãn và Ni Sư Thuần Bạch sẽ giải đáp các yếu tố của duy thức học trong giai đoạn cận tử. Còn bây giờ, Minh Huệ xin mời quý thính giả lắng nghe hai mẫu chuyện ngắn được viết trên trang nhà Quảng Đức về sự giáo hóa từ hai vị đại đệ tử của Đức Phật để hiểu thêm về nghiệp của những người ở giai đoạn cận tử. Mời quý vị lắng nghe qua giọng đọc của Thiên Mãn.
Câu chuyện thứ nhất, bà lão Chiên Đà La. Trong lúc Đức Thế Tôn đang trú ngụ tại Vương Xá, Ngài nhập định Đại Bi mà chư Phật thường trú, sau đó xuất định và quan sát thế gian. Ngài thấy ngay trong thành phố ấy, tại khu vực của dân chúng Chiên Đà La, tức nơi hạng người vô loại, khốn cùng, không ai tiếp xúc, có một bà lão sắp mạng chung và một ác nghiệp đưa đến địa ngục đã xuất hiện cho bà. Với tâm đại bi, muốn làm cho bà tạo một nghiệp lành đưa đến cõi trời, Ngài suy nghĩ, ta sẽ an trú kẻ ấy vào thiên giới. Ngài liền cùng đại chúng tỳ kheo vào Rajagaha khất thực. Vào lúc ấy, bà lão Chiên Đà La chống gậy ra khỏi thành, thấy Đức Thế Tôn đến gần. Và khi bà đối diện Ngài, bà dừng lại. Đức Thế Tôn cũng dừng lại và đứng ngay trước mặt bà, như thể cản bà tiến lên. Sau đó, Tôn giả Mục Kiền Liên biết tâm bậc đạo sư và cũng biết thọ mạng bà lão sắp hết, bèn thúc giục bà đảnh lễ Đức Thế Tôn. Lễ chân Đức Phật Gotama, vì xót thương cho số phận bà, giác giả tối cao, danh tiếng rộng, đứng ngay trước mặt hỡi Chiên Đà. Hãy hướng tâm đầy đủ thiện duyên về Ngài La Hán bậc An Nhiên, mau mau đảnh lễ hai tay chấp, vì mạng sống kia chẳng được bền. Khi bà lắng nghe lời tôn giả, lòng đầy xúc động, bà phát khởi tâm tín hướng về bậc đạo sư, liền đảnh lễ Ngài với năm phần thân thể sát đất, và do hân hoan trước Đức Phật, bà nhất tâm đứng yên lặng cúi đầu. Đức Thế Tôn bảo, thế này là đủ để bà ấy lên thiên giới. Xong Ngài vào thành với đại chúng tỳ kheo. Ngay lập tức sau đó, một con bò cái chạy trốn cùng với bê con, lao về phía bà già, lấy cặp sừng húc bà. Thế là bà đã ra đi.
Và câu chuyện thứ hai.
Bấy giờ Đức Thế Tôn trú tại thành Vương Xá, ở chỗ nuôi sóc trong trúc lâm. Cũng vào thời ấy, những người trong một gia đình kia tại Vương Xá bị bệnh dịch tả. Mọi người trong nhà ấy đều chết trừ một nữ nhân. Kinh hoàng vì nỗi sợ chết, nàng bỏ nhà cùng tất cả tiền bạc thóc lúa bên trong, chạy trốn qua một chỗ nứt của vách tường. Vì không ai giúp đỡ, nàng đến nhà một gia đình khác xin ở nhờ phía sau. Người trong nhà ấy thương hại, liền đem cho nàng cháo gạo, cơm chín và cơm cháy, cùng các thứ còn sót lại trong nồi niêu. Nhờ lòng rộng lượng của họ, nàng có thể sống tại đó. Vào thời ấy, tôn giả Đại Ca Diếp đã nhập diệt định suốt 7 ngày và đã xuất định. Trong lúc tôn giả suy nghĩ, hôm nay ta sẽ làm ơn cho ai bằng cách nhận thức ăn? Ta sẽ giải thoát sầu bi cho ai? Tôn giả thấy nữ nhân kia gần mạng chung và một ác nghiệp đưa đến địa ngục đã xuất hiện cho nàng. Tôn giả suy nghĩ, khi ta đến gần, nữ nhân này sẽ cho ta cơm cháy mà nàng nhận được cho phần mình. và cho chính hành động ấy, nàng sẽ được tái sinh vào hóa lạc thiên giới. Khi ta đã giải thoát cho nàng khỏi tái sinh vào địa ngục như vậy, chắc chắn ta sẽ tạo hạnh phúc thiên giới cho nàng. Sau khi đã đắp y vào buổi sáng sớm, tôn giả cầm y bát và đi về phía nơi nàng trú ngụ. Bấy giờ, thiên chủ, tức là đế thích, giả dạng cúng dường tôn giả thực phẩm thiên giới đầy đủ mọi hương vị thơm ngon cùng nhiều loại cháo, canh và cà ri. Vị trưởng lão nhận ra ngài bèn chối từ và bảo: Này đế thích, tại sao ngài đã thành tựu các công đức thiện sự lại làm như vậy? Xin đừng làm hỏng dịp may của những kẻ bất hạnh khốn khổ. Rồi tôn giả đi đến, đứng trước nữ nhân kia. Nàng ước muốn cúng dường tôn giả một vật gì đó, liền suy nghĩ: Ở đây không có gì xứng đáng để cúng dường vị trưởng lão đại oai nghi này cả. Và nàng nói: Xin ngài hãy tiến lên một chút nữa. Vị trưởng lão chỉ bước lùi lại một bước và không nhận thứ gì do các người khác cúng dường. Nàng thấy rõ tôn giả muốn giúp nàng, bèn cúng dường tôn giả miếng cơm cháy của mình. Tôn giả vừa ăn ngay tại chỗ vừa bảo: Trong tiền kiếp thứ ba trước đây, cô đã là mẹ của ta. Xong tôn giả ra đi. Nàng từ trần ngay đêm ấy và được tái sanh vào hội chúng hóa lạc thiên.
Thưa quý vị, hai mẫu chuyện vừa rồi đã giúp cho chúng ta thấy rằng sự chuẩn bị tâm lý ở giai đoạn cận tử là vô cùng cần thiết, vì nó giúp cho người bệnh và người thân hiểu được rằng mình cần nên làm gì. Như tiến sĩ Đặng Hoàng Giang từng nói, người anh hùng là người chào đón cái chết, bắt tay với cái chết và chấp nhận nó, chứ không thể chống chọi một cách vô vọng. Vì thế nên người ở giai đoạn cận tử và người thân trong gia đình nên chấp nhận sự thật và cùng hợp sức để vạch ra kế hoạch cho những ngày sắp tới, để giúp cho cả người ở giai đoạn cận tử và người thân đừng vững tâm trước bất kỳ sự thay đổi nào. Ngược lại, nếu càng hoảng loạn và trốn tránh, thì cảm giác sợ chết sẽ càng khiến cuộc sống trôi qua nặng nề và đau khổ hơn. Là người con Phật, chúng ta cần ứng dụng lời Phật dạy để tu tập, vì đó là điều vô cùng cần thiết để giúp cho tâm được an bình, giảm bớt sự sợ hãi và vững chãi trước biến cố của cuộc sống. Tiếp sau đây, Minh Huệ xin mời quý thính giả lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Thiên Mãn và Ni Sư Thuần Bạch để hiểu rõ hơn về sự tu tập cũng như là diễn biến của tâm và cơ thể ở giai đoạn cận tử. Mời quý vị lắng nghe.
Kính bạch ni sư, con tìm hiểu những sách thiền thì đều nói người tu phải chủ yếu dựa vào tự lực, chuyển hóa tâm mình cho thanh tịnh, đến khi tuệ giác phát sinh mới thành tựu giải thoát. Thì kính bạch ni sư có thể giảng cho con điều này rõ hơn được không ạ? A Di Đà Phật.
Thật sự là Đức Phật có nói tự độ rồi mới độ tha. Và năng lực để tự độ gọi là tự lực. Và năng lực độ tha đó là tha lực. Vì vậy hai việc tự lực và tha lực đi đôi với nhau. Đạo Phật rất là khoa học và Đức Phật là một bậc toàn giác. Vì vậy những lời nói của Phật trong kinh điển đều có hai phần. Thứ nhất lý thuyết, thứ hai thực hành. Nếu nói về mặt thực hành thì chính tự mình nương vào kinh điển, nương vào thầy tổ mà tu. Y như ngoài đời, chính mình phải làm bài, chính mình phải đi thi, chứ thầy giỏi vẫn không đi thi dùm cho mình. Đó là phần tự lực. Thế thì tha lực nằm ở chỗ nào? Thật sự mà nói, nếu không có thầy, không có bạn, hoặc là tu hành, không có kinh điển, thì tự lực nghĩa là tinh tấn siêng năng, nhưng mà vẫn không thể tu được. Vì vậy, năng lực của Tam Bảo, rồi kinh điển của Phật, rồi mái chùa, qua thiện hữu tri thức, đó là Tăng Bảo. Có nghĩa là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, đó là tha lực hỗ trợ cho chúng ta tu. Nhưng rất tiếc, tha lực không thay thế tự lực, và tự lực không thay thế tha lực. Có nghĩa là tha và tự là bổ sung lẫn nhau. Y như ngoài đời, trường giỏi, giáo sư hay, đó là tha lực. Và cái phước là tha lực. Có nghĩa là cha mẹ giàu không phải đi bán báo để học, thì đó là tha lực. Còn tự lực thì chúng ta phải tinh tấn, phải chuyên chú, như vậy mới thành đạt.
Kính bạch ni sư, thiền và tịnh đều là những pháp môn tu tập căn bản và chính thống của đạo Phật. Mỗi phương tiện hay mỗi pháp tu đều có đặc điểm riêng. Vậy hàng Phật tử chúng con nên tu theo pháp môn nào hay cứ để tùy duyên, thưa ni sư?
Thật sự không phải là tùy duyên. Chúng tôi hay nhắc đó là chánh nhân, chữ nhân mới là quan trọng. Còn duyên là phụ thôi. Những nước Á Châu hiện tại là tu ba pháp môn là Tịnh Độ Tông, Thiền Tông và Mật Tông. Đúng ra còn một tông nữa nhưng mà không thịnh hành, đó là Duy Thức Tông. Bây giờ chỉ có bên Nhật là còn truyền thống này. Có thể nhớ pháp môn nào có chữ tông là có lý thuyết lẫn thực hành, và nhất là có những vị tu chứng, nghĩa là những vị chứng ngộ, tuy chưa thành Phật nhưng có thể là tổ. Chúng tôi không có nghiên cứu về Tịnh Độ Tông với Mật Tông, nhưng mà chúng tôi biết là cả ba tông phái Thiền, Tịnh và Mật đều truyền từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và đối với Thiền Tông, vị đệ tử đầu tiên được truyền thừa, có nghĩa là đã chứng ngộ, giác ngộ, đó là Tổ Maha Ca Diếp, rồi tới Ngài A Nan, và sau đó qua Trung Hoa là Tổ Bồ Đề Đạt Ma, là sơ tổ Trung Hoa, nhưng mà là tổ thứ 28 Ấn Độ. Và tới Tam Tổ Tăng Sáng Trung Hoa, có một đệ tử là Ngài Tỳ Ni Đà Lu Chi, và Ngài Tỳ Ni Đà Lu Chi là sơ tổ Thiền Tông Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi biết là cả ba tông phái đều có tổ truyền thừa và rất là chân chính chánh pháp. Thì bây giờ hỏi nên tu pháp môn nào, thì thật sự giống như chúng ta đứng trước ngưỡng cửa đại học, hoặc là học luật, hoặc kiến trúc, hoặc y khoa. Ông bà nói nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Vì vậy chúng ta cứ chọn tùy theo căn cơ của mình. Điều đó quý Phật tử rất dễ làm, cứ thử tu tịnh độ, thấy không đạt thì đổi pháp môn. Không thể nói nên hoặc không nên, vì tất cả đều là pháp của Phật. Đó là ba pháp môn tiêu biểu, nhưng mà trong kinh điển nói 84.000 pháp môn, có nghĩa là rất nhiều, nhưng mà đây là ba pháp môn thịnh hành nhất. Như vậy số 84.000 pháp môn có nghĩa là rất nhiều, nhưng pháp môn nào ra pháp môn nấy, không có lẫn lộn, tạp nhạp, tổng hợp, vì căn cơ chúng sanh khác nhau. Cho nên đó không phải tùy duyên, mà tùy căn cơ, tùy nghiệp, nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta nếu chuyên tu thì nên chọn một pháp môn sau khi đã thử. Giao cho Phật tử tại gia cũng đều là con của Phật, cũng không tu thì thôi, tu thì phải chuyên ngành và không ra ngoài giới định huệ. Vì vậy nếu chúng ta chọn pháp môn tịnh độ, có nghĩa là chúng ta phải niệm Phật, và khi niệm Phật mà đạt định thì cái định do niệm Phật gọi là niệm Phật tam muội, đó là chánh định. Sau chánh định thì chứng ngộ, chỗ đó rất cần minh sư. Những ma cảnh, những nghịch chướng trong cái pháp tu mà chỉ có người thầy là giúp chúng ta tháo gỡ. Vì vậy chỗ này không thầy đổ mày làm nên. Và rất tiếc những cuốn sách không thể thay thế được con người, không thể thay thế được vị thầy. Vì vậy quý Phật tử nên cẩn thận. Theo chúng tôi biết thì nếu chúng ta tu thiền, chúng ta tọa thiền mà đi vào định thì đó là tọa thiền tam muội. Về mặt thực hành thì chúng tôi giới thiệu sơ bộ như vậy, còn nếu về chi tiết thì chắc phải là một đề tài khác.
Kính bạch ni sư, con có nghe nói đến duy thức, và trong duy thức của Phật giáo thì có 8 thức, thì ni sư có thể giảng giải cho chúng con và thính giả rõ hơn một chút về 8 thức này thưa ni sư.
Nhân đây cũng xin giới thiệu với quý Phật tử, hiện tại trên trái đất này hình như chỉ còn một nơi có duy thức tâm, có nghĩa là tu tập theo pháp môn duy thức để thành Phật, giống như Tịnh Độ Tông, giống như Thiền Tông, giống như Mật Tông. Đó là bên Nhật, ở tại Nara có một ngôi chùa là Tổ Đình Duy Thức Tông. Giống như các pháp môn khác truyền từ Đức Phật thì có những vị Tổ Duy Thức Tông ở Ấn Độ, và sau đó có một vị Tăng ở Trung Hoa qua Ấn Độ và tu Duy Thức với chư Tổ Duy Thức Tông Ấn Độ, được ấn chứng và về Trung Hoa trở thành Sơ Tổ Duy Thức Tông Trung Hoa. Đó là tổ thứ nhất, và tên của Ngài là Đường Huyền Trang Tam Tạng. Được biết là Ngài Đường Huyền Trang khi qua Tây Thiên, tức là Ấn Độ, không phải chỉ là thỉnh kinh suông, mà Ngài vẫn tu, vẫn tiếp tục công phu tu tập. Vì vậy, khi đi thỉnh kinh thì Ngài tu duy thức, và Ngài đã chứng ngộ và được tổ truyền y bát về Trung Hoa làm Sơ Tổ Duy Thức Tông. Và về Duy Thức Tông, đối với chúng tôi thì chúng tôi lấy những điều Phật dạy về duy thức để bổ túc sự tu thiền của chúng tôi. Vì nếu nói về thức thì chúng ta sẽ rõ biết sự vận hành của tâm. Toàn bộ đời sống tâm linh đó là tâm thức. Bây giờ kể theo thứ tự thì đối với thân, chúng ta có 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và bộ não. Vì vậy, cái biết nơi con mắt gọi là nhãn thức. Và như đã nói, nếu nói chữ thức thì đó là nghiệp thức, chưa có tỉnh giác, chưa có giác ngộ. Cái biết nơi mắt thì đó là thấy. Ông bà hay nói là tai nghe mắt thấy. Sự thật, con mắt chỉ là một cục thịt không thể thấy được, mà chính cái biết đó là thức, thức tâm nơi con mắt. Như vậy nhãn thức thấy chứ không phải là mắt thấy. Như vậy không phải tai nghe mà nhĩ thức nghe. Và cái biết nơi cái mũi đó là tỷ thức. Cái biết nơi cái miệng đó là thiệt thức. Cái biết nơi thân hoặc là da, biết lạnh, biết nóng đó là thân thức. Ngoài ra, cái biết về những vấn đề trừu tượng là ý kiến, quan điểm, suy nghĩ, thì cái biết đó có dụng cụ là bộ não, thì gọi là ý thức. Như vậy, những dụng cụ để biết mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và bộ não thì danh từ chuyên môn gọi là nhãn căn, nhĩ căn và bộ não là ý căn. Và cái biết nơi 6 dụng cụ đó thì gọi là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức. Nhưng mà nếu nói chỉ có 6 thức thì không thể diễn tả hết toàn bộ sinh mạng đời sống của một con người. Vì 6 cái biết, 6 thức đó chỉ có dụng cụ đặt cơ sở trên 6 căn. Ngoài ra còn có 2 thức mà không có dụng cụ, không liên quan tới các căn. Đó là thức thứ 7 là mạt na thức, tính chất là chấp ngã. Và thức thứ 8 là kho chứa, là a lại gia thức. Thật sự thì chỉ có duy thức tâm thuộc hệ đại thừa trong một trường phái với Tịnh Độ Tông và Mật Tông thì nói sinh mạng con người có 8 thức. Chúng tôi nói điều này để khi quý Phật tử đọc sách thuộc về Phật giáo Nguyên Thủy thì sẽ thấy có khác. Phật giáo Nguyên Thủy chỉ nói có 6 thức, trong khi Phật giáo phát triển, tức là Đại Thừa, thì nói 8 thức. Chúng tôi tuy là tu thiền, có nghĩa là những cái bệnh như phiền não, những cái chướng ngại không thành Phật thì gọi là bệnh. Thì khi chúng tôi tu, có nghĩa là chúng tôi dùng thuốc để hết bệnh, và thuốc của chúng tôi là thuốc thiền. Nhưng mà khi muốn định bệnh cho rõ thì chúng ta phải dùng những phương tiện. Chúng tôi là người học và tu Phật thì chúng tôi nhờ duy thức để theo dõi, để nhận diện những vận hành của tâm, để biết rõ bệnh của mình trên đường tu. Khi uống thuốc, vì thầy chúng tôi là thuộc về thiền tông, cho nên khi uống thuốc thì chúng tôi uống thuốc thiền.
Vậy kính bạch ni sư, cái lúc mà mình lâm chung thì duy thức có giải thích gì về cái lúc lâm chung thưa ni sư?
Trước khi nói về các thức thì chúng tôi xin giới thiệu một quyển sách nói về giây phút lâm sàng của một cô y tá người Mỹ. Thì trong đó cô y tá nói rằng là hơn 20 năm làm y tá lâm sàng, tức là săn sóc bệnh nhân ở giai đoạn cận tử, nhận xét như thế này: đa phần khi bác sĩ bảo rằng là không thể chữa trị và nói theo người Việt chúng ta là bây giờ muốn ăn gì cứ cho ăn đi, thì đa phần là bệnh nhân không tin, không đồng ý. Vì lúc đó thức thứ bảy ngã chấp tác động là muốn sống, muốn bảo vệ cái ngã. Vì vậy bệnh nhân đa phần xin đổi bác sĩ và bệnh viện cũng đồng ý đổi lần thứ nhất, lần thứ hai, thì lúc đó bệnh nhân mới chấp nhận là bác sĩ nói đúng. Và giai đoạn kế tiếp là bệnh nhân cũng chưa chịu là mình phải chết và còn muốn sống. Có nghĩa là thức thứ bảy, mặc nó thức chấp ngã vẫn tiếp tục tác động. Những người bệnh nhân nào có niềm tin tôn giáo thì sẽ cầu nguyện vào tôn giáo của mình để được kéo dài mạng sống. Còn những người nào không có đức tin tôn giáo thì rất là khổ sở, có thể sợ hãi, có thể phát cuồng. Và sau đó thì bệnh nhân chấp nhận là mình sẽ chết. Bây giờ về mặt duy thức thì chúng ta hiểu giây phút cận tử, giây phút lâm sàng như thế nào. Trước hết, trong tám thức thì năm thức đầu, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức, gọi là tiền ngũ thức, có nghĩa là cái biết nơi năm giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Năm thức không thể nói là chết mà chỉ là ngưng hoạt động. Vì một người đã chết thì phải nói là mắt đã chết, lỗ tai đã chết, mũi, lưỡi, thân, có nghĩa là toàn bộ thân đã chết. Có thể trái tim cũng ngừng đập, nhưng mà cái giác quan cuối cùng là bộ não chết sao chót. Khi nào trái tim ngưng đập, nghĩa là chết, và bộ não cũng chết thì bác sĩ mới ký giấy khai tử. Còn nếu bộ não chưa chết thì bác sĩ chưa dám ký giấy khai tử. Vì sao? Vì trái tim có khi ngưng đập rồi đập lại. Như vậy tiền ngũ thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức ngưng hoạt động, và tiếp theo ý thức ngưng hoạt động vì bộ não chết sao chót. Về thân thì nó chết, nhưng mà về thức nó ngưng hoạt động. Giống như điện, bóng đèn thì chết, nhưng mà điện còn, chỉ cần thay bóng mới thì đèn lại sáng. Như vậy con người về mặt tâm linh còn nguyên, chỉ cần ráng chờ đợi 49 ngày đêm thì sẽ có một thân mới. Và khi có thân mới, thức thứ sáu là ý thức, tiền ngũ thức đều hoạt động trở lại. Vì lúc đó có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và bộ óc. Như vậy, nói rằng chết thật ra chỉ là bỏ thân tứ đại. Ngoài ra, tất cả đời sống tâm linh của một con người đều nguyên vẹn và mang qua kiếp sau. Những cái bệnh về thân thấy rất là ghê sợ, nhưng mà sau một kiếp thì chấm dứt. Còn những bệnh về tâm có thể qua kiếp sau. Rồi bây giờ tiền ngũ thức và thức thứ sáu là ý thức, sau khi ngưng hoạt động rồi thì ở đâu? Đương nhiên giống như cuộc đời chúng ta, món gì không xài được chúng ta cất vào kho. Như vậy sáu thức đều nằm trong kho A Lại Gia thức, chờ có thân mới hoạt động trở lại. Và bây giờ kế tiếp là thức thứ bảy ngưng hoạt động. Vì thức thứ bảy không có một cái giác quan nào để làm việc, cho nên thức thứ bảy thường hay đi đôi với thức thứ sáu. Có nghĩa là khi ý thức khởi lên thì lập tức thức thứ bảy hợp tác vào là ngã chấp. Vì vậy sau khi thức thứ sáu ngừng hoạt động thì thức thứ bảy phải ngừng hoạt động. Và cả bảy thức đều nằm trong kho chờ. Vì vậy một người qua đời thì toàn bộ đời sống tâm linh Bây giờ gom lại là kho A Lại Gia Thức, là thức thứ 8. Chúng tôi không có thời gian để giải thích nhiều, nhưng mà chúng tôi nói những gì cụ thể thực tế để mong tất cả Phật tử hiểu rõ và từ đó bớt sợ chết, hiểu nhân quả và cố gắng tu tập.
A Di Đà Phật, con cảm ơn ni sư ạ.
Thưa quý vị, qua cuộc nói chuyện vừa rồi, chúng ta hiểu rằng duy thức học giải thích về cơ cấu của nhận thức qua 8 thức, trong đó 6 thức là thuộc về 6 giác quan trong cơ thể và 2 thức còn lại là mạt na thức, thể hiện sự chấp ngã, và a lại gia thức, đóng vai trò là một kho tạng chứa đựng khả năng của các thức còn lại và nghiệp báo để tiếp tục sử dụng trong kiếp tái sinh sau. Vì lẽ đó, chúng ta có thể kết luận rằng cái chết đời hiện đời chỉ là cột mốc cho sự chấm dứt của kiếp hiện tại và là khởi đầu cho sự tiếp diễn của dòng sinh mệnh ở kiếp tiếp theo. Là người con Phật, điều chúng ta nên làm là cố gắng tu hành để rèn luyện thân tâm, từ đó tạo nên sự an nhiên tự tại trước sống chết hay biến cố giữa cuộc đời. Tùy theo căn cơ của mỗi người, chúng ta có thể lựa chọn cho mình phương pháp tu hành thích hợp để đạt được kết quả tốt nhất. Và sau đây, bài hát Phật là ánh từ quang, sáng tác của nhạc sĩ Phi Long qua giọng ca của nam ca sĩ Gia Huy sẽ ghép lại chương trình tuần này. Xin cảm ơn quý thính giả của đài Thứ Vienna và trang nhà Quảng Đức đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại.
Phật là ánh từ quang soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi xin một lần được nương theo gót chân cha lành xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khô khan Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng thấu triệt đời đắm trong biển luân hồi Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân nương tựa ba ngôi bao thoát khỏi đời bể dầu là ánh từ quang soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là cho ngọn lửa xanh tươi. Xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp tuy mát đời khô khan. Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời bể dầu. Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời bể dầu.